tứ trụ trên Biển Đông, Việt Nam hưởng lợi gì? Đề xuất của Mỹ thiết lập liên minh chiến lược bốn bên mang lại hy vọng cho nhiều người Việt về việc các nước lớn kẹp chặt Bắc Kinh ở vùng Biển Đông. Chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, tuần trước đã đề xuất tái phục hồi liên minh không chính thức gồm Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Không đề cập tới Trung Quốc, Đô đốc Harris nói rằng một số cường quốc đang tìm cách bắt nạt các quốc gia nhỏ hơn thông qua các hành động chèn ép đe dọa, đồng thời cho rằng việc lập ra một nhóm hải quân giữa các nước lớn trong khu vực là cách tốt nhất để ngăn chặn các hành động ỷ lớn hiếp đáp các nước nhỏ. Đề nghị của chỉ huy lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người sử dụng mạng ở Việt Nam. Trong ý kiến gửi cho VOA tiếng Việt, bạn đọc Võ Tấn Hùng viết xin trích, nếu ra đời Liên minh bảo vệ hòa bình ở Biển Đông, Hoa Đông gồm bốn nước Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc, chắc chắn Trung Quốc sẽ phải xem lại hành động hiếu chiến và những phát ngôn không trung thực của mình. Thính giả này viết tiếp, Trung Quốc là nước gây rối trật tự trị an trên Biển Đông, coi thường luật pháp quốc tế, không tôn trọng và không cần đếm xỉa đến phản ứng của các nước, trong đó có Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines và cộng đồng thế giới. Một số người thậm chí còn gọi bốn quốc gia trong liên minh này là tứ trụ trên Biển Đông. Đây là từ ám chỉ bốn chức danh lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, là thuật ngữ xuất hiện dày đặc thời gian qua khi Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 12 với việc tái bầu ông Nguyễn Phú Trọng, người bị cáo buộc là thân phương Tây, thân Trung Quốc, tiếp tục làm Tổng Bí thư. Chuyên gia về quan hệ Việt Trung Dương Danh Di nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc tái lập liên minh bốn bên là điều tất nhiên vì chính sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông đã buộc các nước phải cùng chung tay kiềm chế. Ông Di nói tiếp.
Trung Quốc không phải là Trung Quốc muốn làm gì cũng được nữa. Sau này mà cái điều đó Trung Quốc phải tính toán, phải cân nhắc thì họ có phản ứng, họ có áp lực với Trung Quốc chứ không phải là những nước yếu như ta, nước nhỏ như ta muốn làm gì làm nữa.
Trong khi đó, Trung Quốc luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời cấp tập xây đảo nhân tạo cũng như cho ngư dân ra đánh bắt ở Biển Đông để xác lập chủ quyền. Các nhà quan sát cho rằng việc nỗ lực khôi phục một liên kết hải quân đã bị Trung Quốc phản đối một thập kỷ trước nhằm mục đích cân bằng lại với các hành động mở rộng lãnh hải của Bắc Kinh và rằng chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình lần này sẽ không để yên. Trong khi đó, tướng Laurie Robinson, chỉ huy không lực Mỹ ở Thái Bình Dương hôm nay mới tuyên bố rằng không quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các chuyến bay hàng ngày trên vùng trời Biển Đông, bất chấp việc Trung Quốc đưa các tên lửa đất đối không và chiến đấu cơ tới Hoàng Sa và Trường Sa. Phát biểu tại thủ đô Canberra của Australia, bà Robinson cũng thúc giục các quốc gia khác phải thực thi quyền được bay qua và đi ngang qua các vùng lãnh hải và không phận quốc tế mà Trung Quốc tuyên bố nhận chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên, vị chỉ huy này từ chối bình luận về phản ứng của Mỹ nếu một chiếc máy bay của Hoa Kỳ bị Trung Quốc bắn hạ. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị ngày hôm nay cũng củng cố quan điểm cứng rắn của Bắc Kinh đối với tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, với tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ không cho phép các quốc gia khác vi phạm điều nước này coi là chủ quyền ở vùng biển chiến lược này. Ông Vương nói thêm, ám chỉ Hoa Kỳ rằng tuyên bố về tự do hàng hải của một nước nào đó không trao cho nước này quyền muốn làm gì thì làm. Chỉ huy không lực Mỹ ở Thái Bình Dương thừa nhận khả năng xảy ra tính toán sai lầm dẫn tới xung đột ở vùng biển đang ngày càng bị quân sự hóa này. Nhưng bà nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận về cách thức hành xử trên không phận quốc tế hồi tháng 9 năm ngoái và sẽ tiếp tục thảo luận chủ đề này trong năm nay. Vị nữ chỉ huy này cũng nói thêm rằng các máy bay tầm xa của Nga cũng tăng cường hoạt động ở Thái Bình Dương với các chuyến bay quanh Nhật Bản và Guam. Nhà nghiên cứu Dương Danh Di nói thêm rằng việc bốn nước trên liên kết với nhau sẽ giúp một nước nhỏ nằm cạnh anh bạn láng giềng khổng lồ là Trung Quốc như Việt Nam sẽ ít nhiều được hưởng lợi. Ông Di nói tiếp.
Thứ nhất, anh Trung Quốc không thể qua đường khi những nước lớn này đồng tình với Việt Nam, đồng tình với vấn đề Biển Đông, phản đối với nhà nhập bá quyền của Trung Quốc và Việt Nam. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là chứng khoán là cái hành động đó là có lợi cho Việt Nam. Trong cái thế mà chống đỡ chúng ta đứng nếu mình Việt Nam thì rõ ràng là chúng ta là cái thế rất yếu với Trung Quốc. Nhưng mà có thêm các nước lớn đấy đồng tình vào nữa, nhất là có Mỹ thì tôi nói thẳng ra là cái chuyện đấy không phải là anh Trung Quốc muốn làm gì Việt Nam cũng không làm đâu.
Trong bài bình luận mới nhất đăng tải ngày hôm qua, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc một lần nữa lại lên án sự can dự của Mỹ ở Biển Đông. Tờ báo có tư tưởng dân tộc cực đoan này đổ lỗi cho Washington gây ra tình trạng căng thẳng hiện nay ở vùng biển tranh chấp. Ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo viết, xin trích, Hoa Kỳ tuyên bố rằng nước này không đứng về phía nào trong vấn đề tranh chấp lãnh hải, nhưng lại đi diễn tập quân sự chung với Nhật Bản và Australia, cũng như hỗ trợ Philippines và Việt Nam dưới vỏ bọc của việc bảo vệ tự do hàng hải. Tờ báo này cũng cho rằng can thiệp vào Biển Đông là sự chuyển hướng lớn trong sách lược của Nhật Bản đối với Trung Quốc. Bài bình luận xuất hiện đúng ngày các hãng tin đưa tin rằng hai chiến hạm của Nhật Bản sẽ cập bến vùng vịnh Cam Ranh chiến lược của Việt Nam sau khi tháp tùng một tàu ngầm tới Philippines. Ngay lập tức, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã lên tiếng nói rằng quan hệ hợp tác giữa các nước liên quan nên có ích cho hòa bình và ổn định của khu vực, không nhắm mục tiêu vào một bên thứ ba và không đe dọa tới chủ quyền và quyền lợi an ninh của các nước khác. Người xấu nhất cũng không thể xuyên tạc thành công của Đại hội 12. Đó là tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri của một số quận ở Hà Nội hôm 8 tháng 3, gây chú ý trong cộng đồng mạng xã hội ở Việt Nam. Ông Trọng nói rằng năm nay chúng ta đón Tết vui vẻ, an lành trong không khí chào mừng thành công của Đại hội Đảng 12. Báo chí trong nước dẫn lời người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói, xin trích, nhiều đồng chí nói thành công ngoạn mục, đặc biệt dư luận quốc tế những người xấu nhất cũng không thể xuyên tạc, nói xấu chúng ta được. Sau khi kết thúc Đại hội Đảng, ông Trọng cũng gây chú ý với tuyên bố rằng dù là độc đảng nhưng Việt Nam dân chủ hơn hẳn một số quốc gia nhân danh là dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất cả. Ông cũng khiến mạng xã hội dậy sóng với tuyên bố rằng ông không ngờ lại được tín nhiệm bầu vào vị trí Tổng Bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối dù tuổi đã cao, sức khỏe có hạn. Trong khi đại hội 5 năm một lần diễn ra đã rộ lên các thông tin về chuyện đấu đá nội bộ và tranh giành quyền lực cũng như việc ông Trọng tại vị thêm một thời gian nữa. Các tên này thậm chí xuất hiện trước khi cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ rút lui khỏi cuộc chạy đua vào chức Tổng Bí thư. Báo chí trong nước ngày hôm nay đã đưa tin rầm rộ về cuộc tiếp xúc với các cử tri ngày hôm nay của Nguyễn Phú Trọng với các hàng tiết như không được ngủ quên trong vòng nguyệt quế, không thể bằng lòng với những gì đã làm hay không để lọt phần tử xấu vào cơ quan nhà nước.
Hãng đầu tư mạo hiểm của Mỹ mở quỹ 10 triệu đô la ở Việt Nam. Hãng đầu tư mạo hiểm 500 Startups có trụ sở ở thung lũng Silicon, Mỹ, loan báo sắp mở một quỹ đầu tư trị giá 10 triệu đô la dành riêng cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ở Việt Nam. Hãng này đã trợ giúp cho thương mại điện tử và các ứng dụng nhắn tin ở Việt Nam thông qua một quỹ khác có hoạt động trọng điểm ở Đông Nam Á. Việc Việt Nam có dân số trẻ gia tăng sử dụng Internet với số lượng máy điện thoại di động đã nhiều hơn dân số là lý do làm cho việc đặt cược vào Việt Nam trở nên hấp dẫn. Hiện Việt Nam có hơn 90 triệu dân với mức tăng trưởng kinh tế hơn 6% một năm. Hơn một nửa dân số của đất nước truy cập vào Internet và có nhiều tài năng công nghệ, trong đó có hiện tượng trò chơi Flappy Bird hồi năm 2014. Tất cả những điều đó là sự thu hút đặc biệt đối với các nhà đầu tư. Ông Bình Trần, một đối tác trong hãng 500 Startups và là đồng sáng lập viên của công ty Cloud Incorporated, nói: "Nhiều yếu tố làm cho Việt Nam hấp dẫn. Ta có các kỹ sư và người viết cốt chi phí thấp, tài giỏi về công nghệ cao, là những người có thể chế tạo và phát triển các sản phẩm ngang ngửa với các đối tác của họ ở thung lũng Silicon, làm việc cho Google và Facebook mà chi phí chỉ bằng một phần nhỏ." Động thái của hãng không gây bất ngờ vì từ năm ngoái đã có những đồn đoán về việc này. 500 Startups nói qua trang web của mình rằng quỹ của họ sẽ đầu tư vào 100 đến 150 công ty khởi nghiệp ở Việt Nam. Ông Bình Trần cho hay các công ty khởi nghiệp về thương mại điện tử, dạy ngôn ngữ và so sánh giá cả sẽ là những công ty đầu tiên được nhận đầu tư với mức tối đa có thể lên đến 250.000 đô la. Quỹ sẽ do ông Bình Trần và Eddie Thái điều hành. Họ là người gốc Việt nhưng đã sống và làm việc nhiều năm ở Mỹ. Ông Bình hiện là một nhà công nghệ ở San Francisco, đã 4 lần sáng lập công ty với 20 năm kinh nghiệm. Thành tựu gần đây nhất của ông là hãng Cloud, một công ty khởi nghiệp đi tiên phong về tiếp thị thông qua những người có ảnh hưởng và đã được mua lại hồi năm 2014 với mức định giá 200 triệu đô la. Eddie đã học ở Yale và Harvard, có hơn 6 năm kinh nghiệm về chiến lược và tài chính. Ông đã làm việc cho các công ty thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, từ cấp độ khởi nghiệp cho đến các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500. Ông Dave McClure, đối tác sáng lập của 500 Startups, viết trên trang web của hãng: "Eddie và Bình là những điều hành viên có kinh nghiệm, sẽ kết hợp bí quyết của thung lũng Silicon với các hoạt động sôi nổi của Việt Nam, và họ sẽ đầu tư xông xáo vào những sáng lập viên tốt nhất và sáng giá nhất trên cả nước Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ giữ mức thuế trung bình với tôm Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ khuyến nghị điều chỉnh mức thuế đối với tôm của một số công ty xuất khẩu lớn ở Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ sau khi bộ này thực hiện cuộc rà soát sơ bộ thứ 10 đối với các chuyến hàng từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015. Mức thuế sơ bộ trung bình đối với mọi sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam vẫn là 3,56%, không thay đổi so với lần rà soát thứ 9, nhưng riêng với một số công ty, mức thuế có thay đổi. Mức thuế mới đề xuất cho công ty Minh Phú Seafood là 2,86% so với mức cũ 1,39%. Công ty cổ phần hải sản Sóc Trăng Stapimex có mức thuế 4,78%. Công ty này trước đây không bị rà soát. Hai nước Thái Lan và Ấn Độ đều bị Bộ Thương mại Mỹ đề xuất nhận mức thuế cao hơn cũ. Thuế sơ bộ trung bình đối với Thái Lan sẽ là 1,36% so với 1,10% trước đây. Mức đề xuất cho Ấn Độ là 4,89% so với mức cũ 2,96%. Các mức thuế cuối cùng có thể sẽ khác với mức đề xuất kể trên. Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ công bố kết quả cuối cùng vào đầu tháng 7, nhưng thời hạn chót này có thể được gia hạn thêm 60 ngày. Trong năm 2015, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ đạt 657 triệu đô la, giảm 38,3% so với năm 2014. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ năm 2016 sẽ có kết quả khá hơn nhờ những tín hiệu tích cực từ việc rà soát thuế và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Ngoài ra, có dự báo là nhu cầu tôm của Mỹ năm nay sẽ nhích lên do đồng đô la Mỹ tăng giá, trong khi giá tôm sẽ giảm. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nói Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đoàn Duy Khương hôm 7 tháng 3 mô tả Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch hai chiều đạt hơn 66 tỷ đô la năm 2015. Tuy nhiên, thống kê của Trung Quốc cho thấy thương mại Việt-Trung đạt 95,82 tỷ đô la trong cùng năm, cao gần gấp rưỡi con số chính thức của Việt Nam. Phát biểu tại một diễn đàn ở Hà Nội nơi các doanh nhân từ tỉnh Quảng Tây Trung Quốc gặp gỡ các doanh nhân Việt Nam, ông Khương nói Việt Nam đã xuất khẩu 17 tỷ đô la hàng hóa sang Trung Quốc, chủ yếu là phụ kiện điện tử, nông sản, hải sản, than đá và một số loại hàng hóa khác. Ngược lại, Việt Nam nhập từ Trung Quốc máy móc và thiết bị. Các con số kể trên cho thấy Việt Nam chịu thâm hụt thương mại nặng nề trong quan hệ với Trung Quốc, với giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc cao gấp ít nhất gần 2,9 lần giá trị hàng hóa Việt Nam xuất sang nước láng giềng khổng lồ. Trong khi đó, thương mại hai chiều của Việt Nam với Mỹ và EU trong năm 2014 đạt lần lượt là 36,3 tỷ và 36,8 tỷ đô la, và Việt Nam đều xuất siêu đến cả hai thị trường đó. Tại diễn đàn, bà Chu Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Quảng Tây, nói Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng, coi Việt Nam là điểm tựa để đẩy mạnh thương mại của họ với cộng đồng doanh nghiệp ASEAN. Bà nói khoảng cách địa lý gần gũi giúp cho các hoạt động và hợp tác vận tải song phương. Ông Khương nói dự báo đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam sẽ tăng mạnh trong tương lai gần. Các doanh nghiệp Trung Quốc nói tại diễn đàn họ mong tìm đối tác và cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực khách sạn, chế biến thực phẩm, thiết bị y tế và nông nghiệp. Hiện Trung Quốc có hơn 1.300 dự án ở Việt Nam với tổng vốn hơn 10 tỷ đô la. Báo chí Việt Nam trong những năm gần đây có nhiều bài bày tỏ lo ngại về việc một số lượng đáng kể các dự án của Trung Quốc nằm ở các vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng ở Việt Nam, cũng như đưa quá nhiều lao động phổ thông người Trung Quốc sang Việt Nam, dẫn đến các vấn đề xã hội và an ninh phức tạp.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói việc Bộ Công Thương Việt Nam thừa nhận đã ký hớ điều khoản về thuế xăng dầu trong Hiệp định Thương mại với ASEAN-Hàn Quốc là một bài học cay đắng và đắt giá khi Việt Nam bắt đầu tham gia vào sân chơi lớn của thế giới. Khánh An có bài tường thuật chi tiết sau đây.
Hôm 7 tháng 3, báo Dân Trí dẫn nguồn tin riêng nói Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng vừa báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về thuế xăng dầu trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc mà báo này nói là vấn đề khá nhạy cảm. Theo đó, Bộ Tài chính Việt Nam đã phát hiện thuế suất đối với mặt hàng xăng dầu theo đúng cam kết của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc là 10%, thấp hơn cam kết trong các hiệp định khác. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói, việc ký hớ này trước mắt sẽ khiến cho giá xăng dầu nhập từ Hàn Quốc và các nước ASEAN tham gia vào hiệp định sẽ rẻ hơn giá xăng dầu sản xuất tại Việt Nam. Điều này kéo theo các hệ lụy sau.
Điều ấy làm cho ngân sách của Việt Nam bị thất thu một khoản lớn, và điều quan trọng hơn là nhà máy lọc dầu của Việt Nam cũng sẽ phải được giảm thuế tương đương thì mới có thể cạnh tranh được. Nếu không giảm thuế tương đương thì nhà máy lọc dầu của Việt Nam sẽ không thể nào cạnh tranh được. Và đấy là cái điều khó khăn mà sắp tới đây cần phải giải quyết.
Cuối tháng rồi, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã viết thư kêu cứu, gửi lên Thủ tướng Chính phủ và dọa sẽ đóng cửa nếu vẫn phải chịu mức thuế 20%, cao hơn 10% so với sản phẩm cùng loại nhập từ Hàn Quốc, dẫn đến việc khách hàng chọn mua xăng dầu nhập khẩu để được giá rẻ hơn. Nguy cơ đóng cửa của Dung Quất thậm chí còn tăng lên gấp đôi hoặc hơn nữa trong thời gian sắp tới khi Hiệp định Thương mại với Nhật Bản được thực hiện và mức thuế nhập khẩu xăng dầu của Nhật Bản cũng chỉ là 10%. Báo Dân Trí cho biết Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương làm việc với Hàn Quốc để sửa điều ký hớ này. Với lý do đây là mặt hàng chiến lược nhạy cảm cao của Việt Nam, và Việt Nam phải duy trì bảo hộ mặt hàng này tối thiểu đến năm 2020. Lúc đầu, phía Hàn Quốc nói sẽ tham khảo ý kiến với các bộ về vấn đề này. Nhưng sau đó, Hàn Quốc trả lời với Việt Nam rằng họ không thể sửa đổi lại các điều khoản đã ký kết. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói, trong trường hợp Hàn Quốc không đồng ý sửa đổi, phía Việt Nam chỉ còn một cách cuối cùng để không thực hiện theo thỏa thuận.
Phía Việt Nam chỉ có thể là dùng biện pháp cuối cùng là đề nghị tạm thời hoãn chưa thực hiện cái điều này. Nhưng nếu như đề nghị đó mà không được phía Hàn Quốc thực hiện, thì Việt Nam có thể bị coi là đã vi phạm một điều ước mà mình đã có ký kết. Và đấy cũng là một cái điều bất lợi cho Việt Nam.
Chuyên gia kinh tế của Việt Nam nói, việc ký hớ điều khoản xăng dầu trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc là bài học cay đắng và đắt giá cho Việt Nam khi tham gia vào sân chơi lớn của thế giới.
Đây là một cái bài học kinh nghiệm cay đắng, đắt giá đối với lại phía Việt Nam về việc đàm phán và về cái việc xét duyệt và thẩm định các cái kết quả đàm phán đó một cách có tính chất chuyên nghiệp. Và phải tính đến tất cả những các cái hệ lụy có thể là phát hiện ra được. Và tôi nghĩ rằng là phía Việt Nam cần phải có một cái sự kiểm điểm rất là nghiêm túc để rút kinh nghiệm cho cái trường hợp đáng tiếc này.
Một trong những biện pháp để hạn chế sai phạm hớ như trên, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Việt Nam cần lập ra các hội đồng chuyên gia độc lập để xem xét các điều khoản sẽ ký kết trong các hiệp định quốc tế một cách rất nghiêm túc, phân tích những tác động có thể và đóng góp ý kiến với đoàn đàm phán. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng Hiệp định TPP cũng là một trường hợp cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn.
Trong cái trường hợp của TPP, Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, thì hai bên đã có thống nhất với nhau là sẽ giữ bí mật. Vì vậy cho nên là cái việc mà trưng cầu ý kiến của các cái là cơ quan độc lập thì cho đến nay là rất là hạn chế. Và ngay cả doanh nghiệp thì cũng là ít được nhận được thông tin. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái trường hợp mà sắp tới đây Quốc hội thông qua có thể sẽ cần phải có sự xem xét và phân tích một cách kỹ lưỡng hơn.
Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc được ký kết vào tháng 6 năm 2006 và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7 năm 2007. Hiệp định này đưa ra lộ trình cắt giảm thuế theo 3 nhóm chính là nhóm hàng thông thường, nhóm hàng nhạy cảm và nhóm hàng nhạy cảm cao. Theo cam kết trong hiệp định, Việt Nam sẽ phải xóa bỏ thuế nhập khẩu ít nhất 95% mặt hàng trong danh mục thông thường vào ngày 1 tháng 1 năm 2016 và 100% mặt hàng trong danh mục này vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Riêng đối với các mặt hàng thuộc nhóm hàng nhạy cảm và nhạy cảm cao sẽ có lộ trình giảm thuế theo từng nhóm nhỏ, kéo dài cho đến năm 2021.